mình nghĩ là cám dỗ là bản thân trong cái từ đấy nó đã có một cái yếu tố nó gọi là scarcity, tức là kiểu ví dụ như là nếu bạn thích hút bóng hả, bởi vì không phải lúc nào ngày nào bạn được hút bóng, chỉ có một dịp bạn đi chơi với bạn bè bạn mới được hút bóng, ví dụ thế. Rồi là ví dụ bạn bị cám dỗ bởi người con gái đẹp bởi vì cái đẹp ấy nó hiếm, nó có ít trong cuộc sống thường ngày của bạn, hay bạn sẵn sàng ngủ với một anh khách đã có gia đình bởi vì anh ấy giàu có, thằng đạt này tiêu tiền quyển, thì cái đấy nó không hay xảy ra trong cuộc sống của bạn. Thì những cái cám dỗ đấy là bởi vì là bạn ít được tiếp xúc với cái cám dỗ đấy nên là nó có một cái sức hút nhất định đối với bạn. Thì đấy là cám dỗ. Thế nhưng đối với mình thì rất ít thứ có thể cám dỗ mình, bởi vì đơn giản là mình đã trải qua quá nhiều và mình đã nhìn thấy quá nhiều rồi.
Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Unlock FM. Trong phần đầu của episode ngày hôm nay thì chúng ta đã nghe được rất nhiều những chia sẻ thú vị của Julie về ngành nightlife hay là music and entertainment ở một góc nhìn bao quát. Nhưng mà trong phần tiếp theo thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu sâu hơn về ngành này ở một góc độ khác, với những câu chuyện của một Julie rất là khác trong vai trò là một người khởi nghiệp. Sau thời gian làm việc tại Connected Agency thì Julie đã bắt tay vào xây dựng một nightclub của riêng mình có tên là The Bedroom. Thì Julie có thể kể qua về quá trình xây dựng The Bedroom được không?
Quá trình xây dựng The Bedroom thì nó như là một duyên phận ấy. Địa điểm của Bedroom chính là cái địa điểm quán bar đầu tiên mà mình làm việc 5 năm trước. Chính là cái chỗ đầu tiên mà tôi bước chân vào ngành giải trí. Nếu mà nói đúng ra thì nó là thước đo để xem bản thân mình đã đi xa đến đâu. Lúc mà lần đầu tiên đặt chân vào cái địa điểm đấy, ngay là lúc 5 năm trước ở cái quán bar kia, thực sự là tôi đã bị hấp hồn, và lúc đấy mình đã tự thầm nghĩ là thú vị phết, hay.
Hồi đấy nó là quán bar nào đấy?
Lúc đấy nó tên là Class.
À, ok.
Một ngày nhất định là mình sẽ làm chủ bar. Lúc đấy mình không hiểu sao mà mình trẻ con thôi, nhưng mà đã nghĩ thế trong đầu rồi. Mình rất là nhớ cái moment, cái khoảnh khắc đấy. Thì không ngờ là 5 năm sau thì vẫn còn nó ăn góc không bỏ và quyết tâm làm vậy thật.
Mà làm được rồi.
Và mọi người không biết chứ thực ra cái quán bar đầu tiên đấy mình đã suýt bị đổi việc ngay trong tháng đầu tiên, bởi vì là vì lúc đấy mới vách sách vali từ Mỹ về ấy. Toàn nói chung là kiểu cái trải nghiệm của mình ở những cái ý tưởng non nớt, nó trên mây gió và nó xa vời với cái thực tiễn thị trường Việt Nam. Mình thật sự là mình không hiểu thị trường, mình không hiểu khách hàng. Và sếp event marketing trực tiếp lúc đấy của mình đã rất lịch sự nói khéo để muốn mình tự xin nghỉ đi, nhưng mình lại từ chối việc bị đuổi. Mình rất lì từ chối việc bị đuổi, không em không chấp nhận việc anh đuổi em. Vẫn tiếp tục làm dù không biết chắc là có lương hay không. Lì phết, nhưng mà cũng rất là may bởi lúc đấy là mình tự đặt mình vào đường cùng rồi, nên là ngay mình cố gắng hết sức để chứng minh năng lực của mình, mà ngay tháng sau thì mình đã đào một tình thế được thưởng nóng, kiểu lúc đấy 5 năm trước thưởng nóng 3 triệu tiền mặt ngay trước mặt tất cả mọi người nhân viên. Nó đã giúp củng cố cái niềm tin hơn về cái khả năng phát triển của bản thân. Tại lúc đấy khi mà bạn vừa rẽ hướng ấy, bạn không chắc, mọi thứ nó đều mông lung, nó không chắc chắn, và cái khoảnh khắc đấy đã là mình cảm thấy là mình có thể làm được. Còn về cái concept hiện tại của Bedroom bây giờ thì là bởi vì bọn mình muốn đem toàn bộ cả team là muốn đem đến một cái trải nghiệm lạ và độc đáo cho khách hàng, bởi vì cái tập khách hàng của bọn mình là những người thằng đạt có địa vị, có chi tiêu cao, có gu cao. Và vì thế họ luôn đòi hỏi những cái tiêu chuẩn cao hơn nữa này, luôn tìm kiếm những cái điều thú vị hơn, hay hơn, chất hơn. Vì thế nên là bọn mình đã quyết định là đặt giường thật vào thay cho bàn để nó khác hẳn đi. Đấy là lý do vì sao gọi là The Bedroom, là đổi cái phong cách thẩm mỹ cho nó nữ tính hơn.
Mà trước khi mà xây dựng The Bedroom thì trước đấy là bà cũng đã có một quãng thời gian làm việc ở các nightclub khác ở vai trò, đã có những kinh nghiệm nào mà giúp bà có thể tiếp tục xây dựng được The Bedroom và thành công như bây giờ?
Trước kia thì mình đã làm rất là nhiều các quán bar khác nhau rồi. Mình làm các mùi khác nhau, mình làm cả dành cho tập khách hàng cao có, dành cho tập khách hàng trung lưu có, dành cho tập khách hàng thấp có để mình hiểu được cái toàn cảnh của cái thị trường như thế nào. Và sau khi mà mình biết là mình hợp và mình sẽ hiểu được và mình gần nhất với top khách hàng nào, thì sau đấy là mình đã quyết định là mình mới biết để mình chọn theo theo cái ngạch như thế. Tại vì là thực ra tuy ngành giải trí nhưng ngành giải trí nó cũng chia ra rất là nhiều các ngành khác nhau. Bạn phải biết mình hợp với cái nào nhất để bạn tập trung vào cái điểm mạnh đấy của mình. Giống như là bây giờ bạn mua cái đồng hồ thôi, đi ngoài vài triệu có đồng hồ Richard Mille, vài tỷ có, nói chung là đồng hồ nó có thể chia ra rất nhiều các mức và các gọi là các miếng bánh ở thị trường khác nhau, thì cái này nó cũng như vậy.
Làm việc với cả tập khách hàng có thu nhập cao và với rất nhiều những điều kiện phải nói là sẽ chặt chẽ và khó khăn hơn các tập khách hàng khác, thì có bao giờ bà cảm thấy là bị làm khó? Tức là không phải là khách hàng cố tình làm khó, mà là cái yêu cầu của khách hàng vượt qua những cái mà mình đã dự toán. Có đã bao giờ rơi vào cái tình huống như thế chưa? Và làm
có nào? Cái đấy thì đấy là cảm giác thường trực. Đấy là lý do vì sao nó trở thành động lực tốt nhất để thúc đẩy bạn là bạn phải đem đến sản phẩm tốt nhất. Và đấy thật sự trở thành cái nguồn thúc để luôn luôn là lúc nào tôi cũng chăn trở là tìm làm gì mới, làm gì hay hơn để đem đến phục vụ cho khách hàng của mình. Tại vì tôi biết là cái yêu cầu của họ đều rất là cao. Họ đã trải nghiệm quá nhiều, rất là nhanh chán và luôn đòi hỏi là gọi là đổi cảnh, tức là luôn đòi hỏi là nó phải là đẹp nhất, sang nhất. Nhưng mà đẹp và sang nó vẫn chỉ là điều kiện đủ thôi. Nó phải có một
gì đấy mới.
Đúng, phải có một cái gì đấy mới. Thật sự phải có một cái gì đấy original, gọi là original.
Phải như là tắc kè hoa đúng không? Có thể là hôm nay sẽ là the bedroom, nhưng mà một vài năm tới có thể là một cái khung cảnh khác.
Chính xác.
Nhưng mà vẫn sẽ là một Julie.
Thậm chí đã nghĩ đến the bathroom rồi đấy.
Cũng là ý tưởng hay.
Ở trên thế giới có một quán bar gọi là apartment, the apartment. Bạn bước vào một cái thì nó trông toàn bộ quang cảnh từ bàn ghế thì nó như là một cái apartment của một sinh viên đại học 21 tuổi.
Wow.
Rồi bạn mở tủ lạnh ra nó cũng sẽ có kiểu cheap beer, tức là kiểu bia rẻ rẻ ở trong này, tại vì sinh viên mà. Đương nhiên nó vẫn làm đẹp, nó vẫn làm sang, nhưng mà nó gây dựng lại, tạo lại cái cảm giác đấy. Bạn bước vào bạn thấy là thú vị đấy. Nói chung là mình luôn luôn phải nghĩ những cái mới.
Nhiều khi những service mà mình mang đến cho khách hàng thì nó không phải là quá nhiều, chắc là bar nào cũng sẽ giống nhau thôi, nhưng mà trải nghiệm là cái khung cảnh rồi cảm giác mới là cái mà gọi là chiến thắng đấy, đúng không? Vậy thì khởi dựng và điều hành một doanh nghiệp, The Bedroom thực ra chính là một doanh nghiệp đấy, mang một cái concept rất là táo bạo ở một cái industry còn nhiều định kiến, và cơ hội thì luôn luôn đi kèm với nhiều cám dỗ. Nhận biết được ranh giới giữa những việc nên làm và không nên làm thực sự không phải là dễ, rất là khó. Đã có khi nào mà Julie rơi vào những tình huống mà bản thân bà cảm thấy không biết là mình có đang vượt quá giới hạn cho phép không?
Mình nghĩ là cám dỗ bản thân trong cái từ đấy nó có một cái yếu tố nó gọi là scarcity, tức là kiểu ví dụ như là nếu bạn thích hút bóng, bởi vì không phải lúc nào ngày nào bạn đâu hút bóng, chỉ có một dịp bạn đi chơi với bạn bè bạn mới đâu hút bóng, ví dụ thế. Rồi là ví dụ bạn bị cám dỗ bởi người con gái đẹp, bởi vì cái đẹp đấy nó hiếm, nó có ít trong cuộc sống thường ngày của bạn, hay bạn sẵn sàng ngủ với một anh khách đã có gia đình bởi vì anh ấy giàu có, thằng đạt này, tiêu tiền quyển, thì cái đấy nó không hay xảy ra trong cuộc sống của bạn. Thì những cái cám dỗ đấy là bởi vì là bạn ít được tiếp xúc với cái cám dỗ đấy, nên là nó có một cái sức hút nhất định đối với bạn. Thì đấy là cám dỗ. Thế nhưng đối với mình thì rất ít thứ có thể cám dỗ mình, bởi vì đơn giản là mình đã trải qua quá nhiều và mình đã nhìn thấy quá nhiều rồi. Gái đẹp ngày nào mình cũng thấy, mông ngực ngày nào mình cũng nhìn, da đẹp sáu múi ngày nào mình cũng thấy. Khách của mình lên đã có những cái bàn bill 100 triệu một trong vòng 2 tiếng ngồi ở quán. Tất cả các khách, tập khách hàng xung quanh mình đều là những người thành đạt, có địa vị, có tiền. Nên là đối với mình mọi thứ nó trở nên nó quá là bình thường. Mình không mình
không cần phải thử để mới biết nó như nào, không, bởi vì nhìn quá nhiều rồi.
Thế nên là rất là khó để cám dỗ mình lắm. Mình nghĩ là cái cách mà mọi người ít nghĩ đến nhất để không bị cám dỗ đấy là expose với cám dỗ càng nhiều thì bạn sẽ càng thấy cái chuyện này nó quá là bình thường.
Nhưng mà giả dụ một ngày nào đấy, mình không thể nói trước đúng không? Giả dụ một lúc nào đấy có một cái cám dỗ mà bà chưa bao giờ có exposure, là nó thật sự rất cám dỗ chẳng hạn, thì
thế thì khả năng là mình sẽ thử đấy. nhưng mà thử xong thì sẽ không bao giờ bị nghiện đâu, bởi vì là nếu mà đã thử cho biết rồi thì thử xong lại thấy bình thường.
Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ không nói đến cám dỗ theo khía cạnh này nữa, mà mình sẽ nói theo một góc khác. Ví dụ như là trong một ngành có nhiều cám dỗ, có thể kể cả là bà không bị cuốn theo cám dỗ đi, nhưng mà đôi khi sẽ có những cái lúc mà mình phải đưa ra những quyết định. Có một số quyết định liên quan kinh doanh khiến cho mình phải dừng lại một lúc để suy nghĩ xem là bây giờ mình có đang làm đúng không, mình có đang vượt quá giới hạn không. Và những lúc như thế, thường thì tôi nghe rất là nhiều người nói khi và rơi vào những tình huống khó mà để biết mình đang đúng hay sai ấy, thì người đấy luôn luôn soi lại xem những cái core values của mình là những cái gì, có những cái principles nào mà mình gọi là luôn luôn tuân thủ. Và nếu như là những điều đấy nó đi ngược lại những core values mà mình tuân thủ thì mình sẽ không làm.
À, cái đấy thì chắc chắn rồi. Đây, để trả lời câu hỏi đấy thì ngay trước khi thay đổi concept làm The Bedroom thì cái địa điểm đấy mình làm cái mô hình kinh doanh khác, nhưng mà cái concept đấy nó đã không sự là thành công để trở thành số 1 được. Lúc đấy bọn mình đã đối mặt với một cái quyết định thật sự khó khăn là thế thì bây giờ làm thế nào. Trong cái cuộc họp của các cổ đông, mình là một trong những người đầu tiên mà quyết định là ok, thay đổi, làm tiếp, dù bỏ thêm tiền, tốn thêm tiền, nhưng mà nhất quyết là làm tiếp và không từ bỏ cái địa điểm này, không từ bỏ cái business này. Tại vì cái value, một trong cái value mà mình coi trọng nhất thì đấy là mình không phải là quitter. Đấy là that's how I see myself, tức là I'm not a quitter. Nếu như mà mình chưa thắng thì bởi vì cái đấy chưa phải là kết thúc. Mình luôn tin là tại kết thúc mình sẽ thắng. Còn nếu mà mình vẫn chưa thắng thì cái đấy nó mới chỉ là ván một và nó chưa phải là ván cuối cùng.
Ok.
Thì đấy chính là cái đúng là trong khi mà đối mặt với một cái quyết định khó khăn thì mình nhìn lại những cái value mà mình coi trọng nhất.
Nói về những value mà Julie có thể nhìn lại và dựa vào khi mà gặp những vấn đề khó khăn ấy. Mà ở phần đầu thật ra là khi mà chia sẻ về ngành nightlife, Julie có nhắc đến những người khác mà Julie có thể dựa vào. Đấy là những anh em, những đồng đội là một nguồn lực để Julie vượt qua khó khăn. Thì để thành công như bây giờ thì chắc chắn là Julie có một đội ngũ rất là gắn bó với mình. Với mỗi doanh nghiệp có được một tập thể đoàn kết và hết lòng vì mục tiêu chung không phải dễ. Julie đã tìm kiếm đồng đội và xây dựng đội ngũ của mình như thế nào?
Thực sự là mình cũng rất là may mắn có duyên đến với những các người anh mà đã dạy. Tại vì là cả anh đều làm trong ngành rất là lâu rồi, anh 10 năm, 15 năm. Nên là cái kinh nghiệm, cái vốn liếng về hiểu về thị trường, hiểu về khách hàng của mọi người nhiều hơn mình và bắt đầu hơn mình sớm hơn rất là nhiều. Nên là mình cũng có may mắn đi chung đường với các anh ấy, và trong cái quãng thời gian đấy thì đã dạy cho mình rất là nhiều những cái về đấy, kiến thức thị trường này, ý thức về nghề này. Và một trong những cái không phải là bí quyết đâu, có thể nói là bí quyết để thành công chính là giữ được cái bonding đấy, cái tính gắn bó đấy giữa mọi người, và mọi người thật sự là vừa tin tưởng nhau nhưng cũng vừa thúc nhau tiến lên.
Cái này rất là hay, tại vì mình cũng có một người bạn thân hồi xưa học cùng ở bên Anh, thì về sau đấy thì cũng về Việt Nam và sau đấy thì mở một cái quán bar cũng khá là thành công trong một thời gian ngắn. Bây giờ thì nó không tồn tại nữa, nó là cái Nest Bar ở trên Xuân Diệu đấy. Thì mình có chơi với cả Duy là ông chủ quán đấy. Câu chuyện cũng khá giống của Julie là bao giờ là nó cũng bắt đầu là từ những người anh em tự nhiên là có một cái ý tưởng này với nhau, nhưng mà thật sự là phải có những người làm trong ngành này, làm trong giới DJ, làm trong giới event tìm đến nhau và xây dựng một cái đội ngũ mà cùng nhau đi làm. Thế thì nó thật sự nó rất là hay, và mình thấy nó cũng khá là đặc thù trong ngành. Mình không thấy cái này có nhiều trong các ngành khác lắm.
Công nhận.
Tại vì là thế nào nhở, khi mà bạn bỏ vốn liếng vào cùng với nhau thì nó còn mệt hơn là một cái cuộc hôn nhân, là một cái marriage thật sự. Bởi vì là nếu như mà làm ăn tốt là không nói làm gì, nếu như làm ăn không tốt, đến lúc đấy nó sẽ xảy ra tí tỉ việc và khi mà bạn làm ăn chung với một người mà bạn tin tưởng vào tính cách và phẩm chất người ta, rồi là cái cách đối xử của họ với bạn, thì cái nó sẽ giảm thiểu tối đa những cái vấn đề phức tạp nảy sinh khi mà nhỡ trong trường hợp là kinh doanh không được thuận lợi. Bởi vì đến cái lúc mà mọi chuyện nó không ổn thì đấy mới là cái lúc thật sự là khó. Nếu như làm ăn kinh doanh không ổn thì bạn có muốn bán cổ phần của bạn đi cũng khó, bạn có muốn bán cho người khác cũng khó. Cái lúc như thế thì chỉ có bạn, chỉ có những người anh em cùng đang làm việc cùng trên cùng một chuyến tàu với bạn mới có thể lật lại được tình thế thôi, và quyết tâm là thay đổi, đi tiếp cùng nhau, làm cho nó thật sự thắng hay không.
Điều này rất là liên quan đến một yếu tố mà Julie vừa nhắc đến ở phần trước, tức là nói đến sự trung thành ấy. Mình thấy vẫn biết là làm việc với anh em bạn bè bao giờ cũng là lý tưởng nhất rồi, nhưng mà đúng là khi mà có một nguy cơ hoặc là một thất bại nào đấy nó sắp xảy ra, không phải ai cũng đủ bình tĩnh, không phải ai cũng sẵn sàng gọi là ngồi trên một cái thuyền nó sắp chìm rồi cùng với cả bạn bè anh em đã khởi nghiệp với mình đâu. Bởi vì mình cũng đã từng chứng kiến rất là nhiều những tình cảm nó sứt mẻ cũng vì là cùng làm chung với nhau, và đến khi xảy ra chuyện thì mọi người không giữ được cả tình bạn nữa, chứ chưa nói đến business. Nghĩa là liên quan đến tiền bạc thì không còn giữ được bình tĩnh. Và đây đúng là một, như Quyền nói, là đặc trưng của ngành, không phải là ở đâu cũng có một cái bonding nó tốt như thế đâu.
Nhất là mọi người tưởng tượng xây dựng một cái club thì thường là nó cũng tốn rất là nhiều tiền đầu tư. Một cái trung bình nó cũng phải rơi vào khoảng tầm 10 đến 15 tỷ. Với cái số lượng tiền đầu tư nó lớn như thế thì thật sự là bạn phải rất cẩn thận trong việc chọn đối tác, chọn người các anh em làm ăn cùng với mình.
Thế có một cách nào đấy đặc trưng mà Julie dùng để nhận ra những người anh em và những người đồng đội mà nó có thể áp dụng xa hơn trong ngành không? Nghĩa là để cho những người thính, có thể thính giả đang làm ở trong những ngành khác mà cũng đang đi tìm những người co-founder, tìm những người muốn làm cùng mình, mà Julie có thể chia sẻ được.
Mình thì chắc là mình cũng được một cái may mắn là thực ra là mình đã ở trong ngành được 5 năm rồi, nên là mình cũng đã biết những cái gọi là những cái big player ở trong cái industry của mình rồi. Những người nào mà nổi nhất, đã làm có lịch sử làm thời gian lâu nhất 15 năm thì họ không thể nào mà làm ăn chụp giật được, không thể nào họ làm lâu được, họ tồn tại lâu như vậy là bởi vì là nói chung là kiểu sống sống tốt với khách hàng, sống tốt với nhân viên, sống tốt với anh em. Và thực ra thời gian là cái thước đo dễ thấy nhất. Nếu như một người làm ăn không tốt thì thực ra đã có rất là nhiều phốt bị bóc ngay trong quá khứ rồi. Còn bạn thấy một người mà luôn luôn ưu tiên việc trả lương cho nhân viên đúng hạn này, không bao giờ sai lời nói ấy, thì đấy là những cái bạn có thể tin tưởng được.
Nên là phải kiểu keep your words, đúng không? Phải là cứ nói rồi lời nói gió bay.
Thật ra cái này nó cũng rất là đúng ở trong, có lẽ là trong tất cả các ngành nghề,
đúng không?
Là cái trust là cái nhiều khi là cái quan trọng nhất, mà kể cả giữa gọi là đồng đội làm với nhau hay là giữa người mua và người bán với nhau. Thật sự là đúng là chỉ có time thì mới theo được, đúng không?
Đấy chính là lý do vì sao mà lúc nãy VN có nói là đúng là nhân sự ở trong ngành nó bị cái tỷ lệ turnover cũng cao. Nhưng mà bọn mình cũng may mắn là cái đội ngũ gốc, đội ngũ core chính nhất thì gần như không thay đổi, bởi vì là mọi người đều có một cái niềm tin là người lãnh đạo cao nhất không bao giờ để mình phải sống khổ, không bao giờ để mình phải thiệt, không bao giờ chậm lương cho mình, dù có làm ăn tốt hay làm ăn thua lỗ thì họ được một cái niềm tin vững chắc nhất vào người lãnh đạo tối cao, thì mình nghĩ là cái đấy rất là quan trọng.
Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Unlock FM. Ở mỗi tập phát sóng có nhân vật khách mời thì ngoài việc đi tìm hiểu sâu về lĩnh vực mà khách mời đang làm việc, chúng mình cũng sẽ dành ra một số câu hỏi về thói quen, sở thích mà chính các bạn cũng có thể áp dụng trong cuộc sống hàng ngày ngay hôm nay. để có được một số thành công hiện tại thì chắc là Julie cũng có nhiều thói quen rồi life hacks mà Julie dùng trong cuộc sống hàng ngày. Julie có thể chia sẻ với bọn mình một chút được không?
Một cái life hack mà mình thường xuyên áp dụng chính đó chính là nói ra mục tiêu của mình mà bạn muốn đạt đến. Hãy nói cho mọi người xung quanh bạn biết về giấc mơ của bạn này. Có thể ban đầu sẽ cảm thấy hơi kỳ kỳ và ngại ngùng, nhưng mà việc làm như vậy sẽ có ba tác dụng. Thứ nhất là chúng ta đều có thể diện vào cái lòng và lòng tự tôn lớn. Việc bạn nói ra cái đích đến và cái mục tiêu của mình sẽ là động lực ép buộc bạn và thúc bạn vào đi luôn, phải đạt đến cái điểm đó nhanh hơn. Tại vì bạn không muốn mang tiếng là người khóc lóc mà. Bạn tự đặt mình vào đường cùng và buộc phải thành công để giữ cái danh dự đấy cho bản thân. Khi mà mình đến cái điểm mình cảm thấy là mình có thể mình dám nói ra cái ước mơ của mình, lúc đấy là vào năm 2018, năm 2019 mình đã thực hiện rồi. Cái thứ hai là chia sẻ giấc mơ của bạn sẽ giúp tìm được cái đồng đội đồng hành nhanh hơn. Mình đã phát triển thêm được rất là nhiều cái mối quan hệ cũng chính là nhờ cách này, nhờ việc chia sẻ với bạn bè và nói cho họ biết là một ngày nào đấy em muốn làm 3 tháng, ví dụ như thế. Và khi mà họ có thể là chưa phải ngay lúc đấy nhưng sẽ tại một thời điểm nào đấy họ tiếp tục giới thiệu những người bạn khác này, anh thấy là em bảo em muốn làm X này, anh nghĩ là em nên hẹn cà phê với anh bạn này của anh ấy làm X phẩy. Thì khi bạn khao khát và mong mỏi một cái điều gì đấy, tôi luôn tin là cả vũ trụ sẽ hợp lại để giúp bạn thực hiện điều đấy. Và cái cuối cùng là cái việc mà nói ra cái mục tiêu của bạn, thì kể cả là bạn có đạt được đến đích hay không, thì cái việc mà chia sẻ hoài bão và ước mơ đấy của bạn sẽ giúp bạn gain được, thắng được cái sự tin tưởng và thiện cảm của người đối diện. Bởi vì nó thể hiện ra một cái góc rất là con người về bạn, mà chỉ riêng với bạn thôi. Nó sẽ giúp người ta nhìn thấy bạn ở một cái góc nhìn khác, rằng bạn có một cái kế hoạch và bạn đang thực hiện nó, chứ không phải là mình chỉ là một con robot kiểu gọi là mút tự động sống qua ngày.
Ok, đang nói đến chuyện là mình phải nói ra mục tiêu của mình, thế thì Julie có thể nói qua một chút về mục tiêu tiếp theo của Julie đang ấp ủ sau The Bedroom là gì được không? Có thể chia sẻ với cả mọi người đâu.
mình sẽ vẫn tiếp tục phát triển các mô hình kinh doanh về giải trí. Khi mà mình có concept phù hợp hay địa điểm mình cảm thấy thuận lợi, thì mình chắc chắn mình sẽ tiếp tục mở thêm. Ngoài ra thì mình đang xây dựng một cái kênh để gọi là coach coach tiếng Anh, tiếng Việt thì cả gì nhỉ, huấn luyện
huấn luyện nghe đi
nhưng mà đại khái là mình tập hợp một team các chuyên gia của những người mà đang bán các sản phẩm hoặc các dịch vụ xa xỉ và cao cấp nhất, ví dụ như người bán đồng hồ Richard Mille này, bán xe sport car, bán rượu champagne Ace là một trong những cái dòng sản phẩm champagne xa xỉ nhất hiện nay của Jay-Z, mỗi chai nó rơi vào khoảng tầm vài nghìn đô. Rồi là các thương hiệu thời trang, hàng hiệu như kiểu Air Max các thứ, Christian Louboutin, ví dụ như thế. Thì mình đang tập hợp một gọi là đội chuyên gia, những người thật sự là kiểu họ đang bán những cái sản phẩm mà đầu ngành trong cái industry của họ, và dạy cho những người đang muốn là sử dụng kỹ năng sale và tìm kiếm khách hàng cao cấp như thế nào, tiếp cận khách hàng cao cấp như thế nào, làm thế nào để có thể bán những cái sản phẩm cao cấp cho những người có tiền như vậy. Đây.
Hay nhỉ?
Tạo ra một cái network nữa luôn này đúng không?
Thì mình đang suy nghĩ là sẽ có dạng kiểu membership subscription này, có private coaching này, và nếu như trong vòng 2-3 năm mà mọi người đón nhận thì có thể là sẽ tập hợp những cái content đấy để xuất bản sách chẳng hạn.
Hay. Nhưng mà cái này nó có mở rộng cho tất cả mọi người không, hay là chỉ một số nhân viên của The Bedroom thôi?
Không, cái này là mình làm content của mình sẽ làm content tiếng Anh và target là trên thế giới, chứ không phải, chứ không phải là chỉ ở Việt Nam. Tại vì mình nghĩ là cái nhu cầu bán bất kỳ một cái sản phẩm hay dịch vụ, không cần thiết phải là sản phẩm physical mà có thể là dịch vụ cao cấp thôi cũng được, là cực kỳ in high demand. Nếu như bạn là nhân viên môi giới bất động sản, bạn cũng cần tiếp cận những khách hàng có tiền. Nếu như bạn là nhân viên bán gọi là stock broker, trader stock broker, bạn cũng cần tiếp cận những khách hàng có tiền, bởi vì họ có tiền thì họ mới có tiền đầu tư vào chứng khoán. Tất cả những cái đấy đều có thể áp dụng được, và kể cả in private coaching sẽ có người sẽ có chuyên gia của cái lĩnh vực đấy giúp bạn tạo ra một cái kế hoạch action plan để bạn đạt được cái mục tiêu sale và tiếp cận khách hàng của mình.
Thế Julie định hướng sẽ mở cái website hay là cái network này lúc nào?
Mình đang cho thiết kế website. Hy vọng nó cũng sẽ cần chút thời gian để xây dựng content để mọi người để có traffic thật, tại vì mình cũng không muốn là cái này cũng không cần làm ảo để làm gì cả.
Đúng rồi. Nhưng mà cũng hay, tại vì thông qua có thể là không chỉ là ở Unlock FM mà thông qua nhiều kênh nữa, bằng việc là chia sẻ dự định của mình, thì Julie có thể cũng đã bắt đầu thu hút được những người mà có cùng cái quan tâm như mình, đúng không?
Chính xác.
Tôi thấy cái này, tôi thấy ở Việt Nam mọi người hay có rất là ngại nói về dự định của mình hoặc là nói về mục tiêu, tại vì có câu là nói trước bước không qua. Chính vì như thế nên là không bao giờ dám nói là mình định làm cái gì, hoặc là rất là ngại thể hiện con người của mình là như thế nào, tính cách như thế nào. Nhưng mà đôi khi chính việc mà thể hiện cá tính và tầm nhìn cũng như là điều mà mình thích thì nó mới có thể thu hút được những đồng đội mà cùng suy nghĩ với mình được. Nếu mà mình không dũng cảm làm cái điều đấy, lúc nào mình cũng sợ là bị đánh giá rồi bằng lòng với việc là một màu thế thôi, thì khó mà có thể mọi người biết được là mình định làm gì, đúng không?
Đúng rồi, chính xác. Mà mình thì nghĩ là tất cả những cái mình làm nó luôn có cái sự liên kết với nhau. Mình luôn là thích những cái sản phẩm chất lượng này, thích cái đẹp này, thích những và bản thân cái mô hình giải trí bây giờ mình đang làm cũng đã và đang là target nhắm vào các tập khách hàng cao nhất rồi. Thế nên là mình nghĩ là cái mình hoàn toàn có thể xây dựng một cái kênh khác mà nó cũng sẽ bổ sung, ngoại trừ việc là đem đến giá trị giáo dục cho những người đang có quan tâm và cần cái kỹ năng sống đấy thực tiễn để họ làm được tốt trong cái ngành của mình. Thì ngoài ra thì tiếp xúc với những cái người đầu ngành và cũng cùng bán những cái sản phẩm xa xỉ và giá trị như thế, thì mình cũng nó cũng sẽ bổ sung cái lượng kiến thức và quan hệ cho mình để làm cái giá trị của mình đấy. Mọi thứ nó đều bổ sung với nhau.
Nếu nội dung đấy có thể không phải là tất cả, bởi vì nó đương nhiên là một chương trình coaching rồi, nhưng mà nếu mà một số thôi, những nội dung đấy có thể được chia sẻ rộng hơn với mọi người ấy, thì tôi nghĩ là thậm chí nó còn tốt hơn, bởi vì là nó cũng giúp educate khách hàng, có thể không ở tập khách hàng đấy nhưng mà là ở tập khách hàng gọi là phổ thông hơn, thì người ta cũng sẽ biết được là ngành này nó có những quy tắc, những cái chuẩn mực như thế này, thì tự khắc là tư duy của người ta nó cũng sẽ được thay đổi, đúng không?
Mình cũng đang định bổ sung về cái chuyện là nghe thì rất đơn giản, nhưng mà nói cái mục tiêu của mình với người khác ra nó rất là hay, tại vì là có một trong những người mà mình gọi là tôn trọng nhất, không phải là người mình quen, nhưng mà là một ông tên là Nava Ravikant. Ông ấy là founder của cái công ty gọi là Angelus. Ngoài ra thì ông ấy là một người kiểu cũng gọi là modern philosopher đấy. Cái ông ấy làm nhiều nhất là ông ấy lúc nào ông ấy cũng làm cái gì ông ấy cũng nói với tất cả những người xung quanh, kể cả là đồng nghiệp hay đến bạn bè hay đến là người gia đình. Chắc là cùng ý với Julie là ngoài cái chuyện là mình phải biết được cái mục tiêu của mình thì mình mới nói ra được là một. Hai là tự nhiên làm thế là nó sẽ khiến cho mình có một sức ép từ bản thân, nhưng ngoài ra là sức ép từ của người bên ngoài nữa. Nhưng mà là một dạng sức ép tốt, đúng không? Tại vì như kiểu là bây giờ tự nhiên bây giờ Julie nói về cái mục tiêu này sau trên podcast rồi thì
mình bắt buộc phải làm được.
Mọi người sẽ lại đến bảo là cái kênh coaching rồi. Thế là tự nhiên là mình cũng có một cái đích để mình đến, thì nó rất là hay. Ok, thế thì chắc là để chuẩn bị kết thúc cái podcast thì bọn mình có một số các câu hỏi là mình thường xuyên hỏi các khách mời. Đầu tiên là để mà có thể trau dồi được những kỹ năng về hay là trau dồi về kiến thức thì bao giờ là chúng mình cũng sẽ hay dùng đến các kênh như là sách hay là podcast hay là blog. Julie có thể chia sẻ một một cái loại nội dung nào đấy mà, hay là một quyển sách nào đấy mà để lại nhiều dấu ấn và giúp Julie thay đổi và phát triển nhiều nhất không?
Ok, chắc chắn rồi. Mình là một trong con một sách mình đọc, mình rất là thích đọc sách. Chắc là trung bình một tuần mình đọc một quyển. Rất là thích đọc sách. Đã đọc là phải đọc cho đến hết, không ăn không ngủ. Và một trong những cái cuốn sách mà truyền động lực cho mình nhiều nhất thì nó là Shoe Dog, là cái quyển dịch ra là Gã Nghiện Giày của tác giả Phil Knight, là chính là founder và CEO sáng lập nên Nike. Thì cái cuốn tự truyện đây là autobiography Phil Knight tự viết về về cái hành trình thành lập Nike của mình. Thì cái hành trình này của ông ý thật sự là toàn là bão rông, tức là mọi người cứ tưởng tượng là cứ mỗi 2 trang 3 trang thì lại là một cái khủng hoảng khác nhau, nào là trên bờ vực phá sản này, bị cướp sản phẩm này, ngân hàng không gia hạn tín dụng để finance tiếp tục cho cái dây chuyền sản xuất của ông ý này, liên tục là đối mặt với mọi việc sống chết của công ty hàng ngày. Rồi là gia đình có học thức nên là bố toàn vùi dập cái lựa chọn bán giày của ông ý. Suốt ngày hỏi là thế bao giờ thì mày định thôi cái cuộc sống vớ vẩn này. Mình lấy những cái trải nghiệm, những cái khó khăn đấy, những cái trải nghiệm đấy ra làm động lực, và mình cảm thấy là hóa ra những cái áp lực mình đối mặt nó cũng bình thường thôi, và nó giúp mình khi mà mình rất là đồng cảm với ông ý. Với những khó khăn của ông ý, và mình cảm thấy là ông ý vượt qua được thì mình cũng hoàn toàn có thể vượt qua được mọi chuyện. Phil Knight còn có tới Việt Nam khi mà khánh thành xây dựng cái nhà máy Nike ở Việt Nam, và gặp cố đại tướng Võ Nguyên Giáp, và có hỏi đại tướng là làm thế nào mà tướng Giáp giúp Việt Nam bé nhỏ thắng được đế quốc Mỹ. Và tướng Giáp có trả lời là I am a professor of the jungle, tức là như là tôi nghiên cứu và tìm hiểu rừng rậm, tức là tại vì là khu mình là chiến tranh wolf gorilla, mà tức là chiến tranh du kích diễn ra, và hầu hết là diễn ra trong các khu rừng rậm, thì tại sao mà tướng Giáp trả lời như thế. Thì câu này có nghĩa là mình luôn nhớ cái câu này, bởi vì là ý là bạn phải hiểu rất là rõ cái thực địa của mình và thích nghi được cái môi trường khắc nghiệt của jungle đấy, thích nghi và phát triển được theo cái môi trường khắc nghiệt đấy để tồn tại và chiến thắng được.
Rất hay, tại vì thực ra là cái quyển Shoe Dog đấy, nếu mà mọi người chưa đọc thì chắc chắn là nên đọc, nó rất là hay, mà nó như kiểu phim hành động đúng không? Mình đã cầm lên là mình đọc có khi trong vòng 1 ngày 2 ngày là xong. Nhưng mà mình thấy nó cũng rất là hay, vì nó cái mà mình rút ra được trong cái quyển sách đấy chắc là cái mà Julie nói ngay từ đầu, đấy là có một cái core principle của Julie là không bao giờ bỏ cuộc. Đấy là cái mình thấy rõ của ông Phil, là ông ấy làm trong suốt quyển sách là relentlessly là pursue cái goal của ông ấy.
Relentlessly
rất hay.
Ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã được nghe rất là nhiều những câu chuyện về Julie, và không biết mọi người như thế nào, còn với mình thì mặc dù mình cũng đã biết Julie rồi, nhưng mà mình sau gặp ngày hôm nay thì mình còn cảm thấy là Julie có những tố chất mà mình có thể học được rất là nhiều, ví dụ như là không bao giờ bỏ cuộc và rất là mạnh mẽ, gọi là chiến đấu đến cùng để đạt được mục tiêu mà mình đã đặt ra. Julie cũng đã chia sẻ rất là nhiều những dự định trong tương lai, cũng như là cái kế hoạch kinh doanh mà bạn ấy đang hướng đến. Thế thì nếu như giả dụ có một ai đấy nghe Unlock FM và muốn kết nối với Julie, liên lạc và tìm đến Julie để có thể hỏi thêm về những câu chuyện mà Julie chia sẻ, hoặc là mong muốn hợp tác chẳng hạn, thì cách nào là cách tốt nhất để có thể tìm được Julie?
Ok, Facebook nha, tìm tên mình là Julie Đinh Đoàn, không có dấu. Tại vì mình luôn online 24/7, vì thực sự công việc nó yêu cầu phải như thế. Và Facebook là cái kênh làm việc trao đổi trực tiếp giữa mình nhân viên và các bạn, nên là mình luôn luôn online. Chỉ cần nhắn tin cho mình trên Facebook thì chắc chắn mình sẽ trả lời.
Okay. Cảm ơn Julie đã tham gia tập ngày hôm nay của Unlock FM. Hẹn gặp lại rất sớm trong một vài tháng tới.
Cảm ơn mọi người.
Thank you. Bye bye.